Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn từ chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng. Phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 21.
Ta xem tiếp. Liễu Phàm Tư Huấn. 10 điều làm thiện, chương thứ 3, chúng ta học đến điều thứ 4 là khuyên người mê lầm thì phải biết khéo léo. Thế nào là khuyên người trở về lương thiện? Lòng người chẳng ai không lương thiện. Quý vị thấy, lòng người tánh đức lương thiện là có sẵn. Trong Tam Tự Kinh nói: Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Có nghĩa là cái tánh thiện của mình nó có sẵn. Và trong Phật Pháp nói tánh đức của mình là có sẵn. Không phải là chúng ta đi huân tập những thứ tốt vào thì chúng ta mới tốt. Mà đương nhiên chúng ta chỉ cần bỏ đi những điều xấu, bỏ đi những điều bất thiện, hay trong nhà Phật nói là buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì tánh đức hiện tiền. Tánh đức này là thiện viên mãn nhất. Cho nên là chúng ta là sẵn có cái thiện ở trong tâm rồi. Chẳng qua do chúng ta một niệm mê lầm rồi huân tập, cho nên mãi đến bây giờ tánh đức tuy là có nhưng mà không thấy đâu. Cũng giống như là chúng ta có vô lượng kho báu nhưng mà không cầm theo trong túi thì sao quý vị? Đến giờ ăn cơm không có tiền thì vẫn đói như thường thôi. Cho nên là chúng ta không sử dụng được cái tánh đức của mình. Cho nên chúng ta cứ mãi đau khổ, mãi lăn lộn trong sanh tử luân hồi là do chúng ta không dùng được cái tánh đức, hay gọi là viên minh châu của mình nó sẵn có trong đó, mà phải cam chịu cảnh khổ, rồi qua một kiếp người đến một kiếp khác vẫn là như thế. Cái đây là tình hình thực tế mà trong kinh Phật chúng ta mới biết được như vậy. Chúng ta xem tiếp. Nhưng khi con người say sưa bận rộn để theo đuổi danh lợi vật dục thì rất dễ quên đi lương tâm mà sa đọa làm ác. Cái vấn đề này thì rất là thực tế. Thường thì chúng ta ai cũng muốn mình tốt thôi, nhưng mà trong cuộc sống thì chúng tôi thấy cũng rất nhiều. Có một số cô Phật tử bán đồ ở chợ đó quý vị, thì các cô bảo là nếu mà không nói láo thì người ta không có mua. Chúng tôi nghe các cô nói vậy đó. Khi chúng tôi nói là tu là phải không được sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, thì các cô bảo là tu thì được rồi, ăn chay thì được. Nhưng mà bây giờ các cô nói là bán đồ là phải nói là đồ, phải là đồ hàng châu người ta mới mua, còn mà nói đồ Việt Nam không mua. Cho nên là các cô nói, con nói vậy có phải nói láo không? Các cô mới hỏi chúng tôi như vậy. Cho nên là đây là ông nói nè, chúng ta phải chạy theo danh lợi cuộc sống thì dễ quên đi lương tâm mà sa đọa làm ác. Rất là dễ quên đi lương tâm, bởi vì chúng ta làm bình thường thì chúng ta cảm thấy hình như là không có khách. Thật sự chúng ta nếu có thể nhìn nhận rõ ràng thì như vậy thì chỉ được một lần, đúng không quý vị? Lần thứ hai thì không có rồi. Nhưng mà họ nhìn thấy cái lợi quá gần đi, cho nên là phải làm như vậy. Thế nên là chúng tôi tin tưởng rằng kinh nghiệm mà thấy lợi trước mắt mà quên đi cái thiện tâm của mình chắc là nhiều, dễ mắc phải đó. Cho nên là chúng ta học Phật, chúng ta cố gắng nhìn thấy cái lợi sâu xa một chút. Chúng ta cứ giữ cái tâm thật thà mà mua, thật thà mà bán, thì tự nhiên khách họ sẽ có thôi. Có một lần chúng tôi nghe thấy có một vị cũng làm kinh doanh, vị đó nói bên Nhật Bản cái phương châm kinh doanh của họ là như quy tắc của cái giọt dầu nó loang ra trên mặt nước đó quý vị. Có nghĩa là từ một cái điểm nhỏ, xong giọt dầu này nó loang rộng ra từng chút vậy, đến khi nó thật là lớn. Chứ không phải là cùng một lúc chúng ta lấy hết, nhưng mà chúng ta không có cái chất lượng bên trong. Họ chỉ cần lấy được từng người, tiếng lành thì đồn xa. Chúng tôi nghĩ những cái này nó rất thực tế thôi, nhưng mà không khéo thì cũng dễ mắc phải lắm, đúng không? Bởi vì đứng trước một là lời, hai là lỗ, thì thôi phải kiếm đường. Người khác lừa mình rồi thì sao? Mình cũng phải lừa người khác nữa, kiếm lại vốn. Cho nên là mấy người buôn bán là nhớ nhớ vấn đề này nha. Chúng ta xem tiếp. Khi thấy như vậy, ta nên khéo léo dìu dắt, nhắc nhở họ lúc đang cơn mê lầm, như đánh thức họ khi họ đang trong giấc mơ say, như người chìm đắm trong vòng lẩn quẩn phiền não mà được kéo ra nơi mát mẻ tỉnh táo. Nếu làm được như vậy thì tạo ân huệ biết bao. Cho nên chúng ta là những người học tập rồi, chúng ta thực sự phải thâm nhập, nhất là quyển Liễu Phàm Tư Huấn này sẽ giúp cho chúng ta có được một cái niềm tin nhân quả rất là lớn. Chúng tôi thì có cái khái quát, nhưng mà quý vị thì chắc nghe tập được, tập thì chưa nghe, cho nên là cái niềm tin chắc nó cũng chưa có nhiều. Cho nên hy vọng quý vị về cố gắng cài cái bộ đĩa đó, và sau khi chúng tôi xong hết thì chúng tôi sẽ, trong chương trình đó sẽ có một cái chức năng là gửi tin nhắn. Khi nào chúng tôi muốn cái gì đó rất là hay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị, thì không cần chúng tôi phải gặp quý vị nữa, và chỉ một thao tác thôi là cái thông tin đó sẽ đến với quý vị luôn, và quý vị sẽ thấy cái thông tin đó rất là tiện. Cho nên là thời đại này, thời đại công nghệ này, chúng ta cũng phải áp dụng công nghệ để tu hành. Đồng ý không? Còn các cụ ở đây, chúng tôi đều có cái chương trình dành cho các cụ thường trụ, là có những buổi tọa đàm. Chúng tôi cùng các cụ sẽ phân tích vấn đề tu hành một cách thực tế nhất, gần gũi nhất, và giải quyết vấn đề tu hành, thực tập niệm Phật, nghe kinh, nghe pháp của các cụ ở đây. Cho nên sau khi chúng ta là người học tập rồi, chúng ta thoát khỏi những cái bất thiện rồi, thì chúng ta phải biết khéo léo dìu dắt những người đang còn trong cơn mê lầm. Vì sao? Vì sao phải khéo léo quý vị? Vì nói thì người ta không một lúc người ta quay đầu được đâu. Vì cái lợi đang ở trước mắt, cái lợi đang phơi bày ở trước mắt, thì người ta quên mất nghĩa, gọi là thấy lợi quên nghĩa, thường là như vậy đó. Cho nên là chúng ta phải khéo léo. Bồ Tát thì có một cái phương tiện thiền xảo rất là thù thắng, có nghĩa là đồng sự, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Chúng ta muốn giúp đỡ người khác thì chúng ta phải dùng tứ nhiếp pháp. Bố thí là gì quý vị? Cho nhiều, tặng quà nhiều, gọi là bố thí. Ví dụ như chúng ta muốn giúp người khác thì chúng ta phải cho người khác, cho họ được cái gì đã. Chúng tôi cũng thường tặng kinh sách, tặng chuỗi, tặng các thứ pháp bảo. Đây gọi là bố thí. Bố thí ở đây là không phải là bố thí trong lục độ, mà bố thí ở đây có nghĩa là cho nhiều, tặng nhiều. Lỡ nhiều người không trách. Đây là phương tiện của Bồ Tát nha. Cho nên đến đâu cũng phải có một chút quà. Và quà tốt nhất là quà ở địa phương của mình. Không phải đến nơi gần nhà người ta rồi mới tới cái tiệm tạp hóa mua một món quà. Cái này nó không có giá trị. Tốt nhất là đặc sản địa phương là tốt nhất. Đây là học Phật đó nha quý vị. Học Phật nha. Bồ Tát đến với chúng ta dùng những phương tiện này. Bố thí xong rồi phải ái ngữ. Ái ngữ là gặp người ta, muốn người ta nghe mình thì sao quý vị? Phải nói lời dịu dàng, dễ nghe. Chứ muốn người ta đến với mình, ở với mình mà cứ gắt gỏng, không ai ở, đúng không? Ai cũng muốn nhẹ nhàng, ai cũng muốn một lời nói ra trong lòng nghe nó mát mẻ một chút. Đừng có mở miệng là nói lỗi của người, mở miệng là chỉ trích người thì không ai đến với mình hết. Thì mình không có cơ hội để độ chúng sanh, mình không có cơ hội để giúp người khác. Cho nên là chúng ta là người học Phật phải biết nói lời nhu hòa nha. Chứ không chúng ta là quay lại học Phật, gặp người ta nói các bà phải tới nghe tôi chỉ cho. Như vậy thì người ta nói thôi bà đi học Phật của bà đi, tôi làm công việc của tôi. Cho nên chúng ta phải biết Bồ Tát là như vậy đó quý vị. Bố thí, ái ngữ. Cái thứ ba là lợi hành. Lợi hành, chúng ta cùng làm công việc gì? Cái lợi cho người khác thì sao? Người ta rất thích làm chung với chúng ta. Còn được cái lợi mà chúng ta cứ dành về phần mình thì sao quý vị? Có công việc, người ta đi kiếm người khác, người ta làm chung, không ai dám làm chung với mình nữa đó. Vì mình thông minh quá, mình dành hết phần lợi rồi. Cho nên Bồ Tát là lợi hành. Công việc đó lợi nhuận bao nhiêu, tôi chia cho anh phần nhiều hơn, tôi ít hơn, thì ai cũng tìm đến quý vị để làm việc, để làm ăn hết. Còn quý vị khéo quá, quý vị gọi là ăn trên đầu, trên cổ người ta, thì người ta tuy là người ta không làm gì được, nhưng mà lần sau người ta không làm chung với quý vị đâu. Thật đấy. Cho nên lợi hành là phải cho lợi cho người khác. Lợi ở đây mức vi tế nữa là phải biết nhường nhịn cho người khác. Trong từng cái niệm của mình khởi lên, từng chút từng chút. Ở đâu cũng vậy, trong đạo tràng cũng vậy, chúng ta phải biết khéo. Cái gì tốt hơn một chút, chúng tôi ở trong đây có những vật dụng tốt hơn một chút, người khác cũng thích, mình cũng thích, mình nhường cho người khác thì thôi, thành bạn tri kỷ ngay. Còn nếu cái gì cũng dành, cái gì cũng cất trong phòng mình, người khác thiếu thì sao? Cũng ở chung đấy, nhưng mà không có ai chơi với mình hết, không ai làm bạn của mình hết. Đi tu cũng một mình, đi về cũng một mình. Vì sao? Chúng ta không biết phương tiện của Bồ Tát. Và Bồ Tát có một phương tiện thứ tư là đồng sự. Đồng sự có nghĩa là người khác làm việc gì, Bồ Tát cũng làm việc đó. Phàm phu chúng ta làm cái này hơi khó nha, không nên áp dụng. Ví dụ người khác cờ bạc tốt không quý vị? Chúng ta có nên cờ bạc với họ không? Nếu không đi đánh bài chung thì làm sao mà khuyên họ được đây? Cho nên Bồ Tát có một phương tiện. Thấy chúng sanh đam mê vô cờ bạc rượu chè, Bồ Tát cũng đi đánh bài, Bồ Tát cũng cờ bạc cũng rượu chè. Để làm gì quý vị? Để cho những người đó người ta thấy, đây là bạn của ta, đây là bạn tốt của ta. Vì sao? Bạn đánh bài chung đó. Còn cái này chúng ta dùng không được nha. Bồ Tát là không mê trong cảnh giới, còn chúng ta đánh bài thì sao? Bị ghiền nha. chúng ta là bị cảnh giới chuyển, cho nên là đừng có đi đánh bài chung nha, đừng có đi uống rượu chung. Chúng ta là phải phân biệt thiện ác mà khéo chọn bạn. Còn phương tiện của Bồ Tát thứ tư là đồng sự. Quý vị đánh bài, Bồ Tát đánh bài còn nhiều hơn quý vị nữa. Xong rồi cuối cùng sao? Bồ Tát đánh bài một thời gian thì phá sản, bán nhà, bán cửa. Chúng ta nhìn thấy, chúng sanh nhìn thấy thì chúng sanh sợ quá, quay đầu, sợ rằng đến phiên mình, cũng đến phiên mình mất nhà, mất cửa. Cho nên chúng sanh quay đầu. Bồ Tát làm ra một tấm gương nhưng mà các ngài không nhiễm. Còn chúng ta mà đi theo người ta là thôi, nhiễm ngay. Đấy, cho nên chúng ta phải biết phương tiện nào áp dụng được, phương tiện nào không áp dụng được. Người ta hút thuốc, người ta chích heroin, chúng ta áp dụng một lần thì sao quý vị? Thôi xong luôn, không cứu được. Còn Bồ Tát được nha. Tinh thần Bồ Tát Đạo, Hòa Thượng Hư Vân đó quý vị. Ngài đến một ngôi chùa, thì ở đó ngày xưa thời của Hòa Thượng Hư Vân thì Phật Pháp đã bắt đầu suy rồi. Những ngôi chùa ở vùng xa xôi biên địa thì hầu như không còn lý luận Phật Pháp nữa. Và khi Ngài đến thì Phật cũng bỏ qua một bên. Tăng sĩ thì sống đời sống như là người thế tục vậy. Thì có một cái ngôi chùa đó chỉ Phật tử là vào đây, muốn thấy thế giới cực lạc hả? Vào đây, chỗ của ta có cực lạc. Thế là vào đó, mọi người trong làng đó ai cũng vào đó tu đó. Nhưng mà tu cái gì quý vị? Vào đó hít thuốc viện. Hít thuốc viện, sau khi dùng cái thuốc viện thì cái vị thầy đó mới bảo đây là cực lạc đơn. Hít vào thì sao? Chúng ta bị mất cái cảm giác bình tĩnh bình thường hết. Chúng ta bị gọi là phê thuốc viện. Thì cái vị đó mới diễn tả cực lạc là như thế này nè. Thì những người hít heroin, hít ma túy đó, trong đầu người ta có cái sự hình dung ra như vậy. Và ông nói đó, đó là cực lạc đó. Và muốn thấy cực lạc thì phải uống cực lạc đơn, có nghĩa là những cái viên ma túy đó quý vị. Thì Hòa Thượng Ngài không cách nào Ngài giáo hóa được, bởi vì những người đến đó là họ thấy thật. Còn Ngài cũng đến thì Ngài cũng ngồi vào, Ngài uống cực lạc đơn. Nhưng trong cơn ma túy nó vật vã đó thì Ngài cũng không thể nào, khó, rất là khó giữ được tinh thần. Nhưng mà Ngài biết vấn đề như vậy để lần sau Ngài giáo hóa chúng sanh phương đó. Và sau ngày Ngài cũng lên trên đó, Ngài xây dựng lại cái tông môn trên đó rất là thành công đó. Còn chúng ta thì chúng tôi khuyên đừng thử nha. Chúng ta áp dụng ba thứ trước thôi. Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành. Còn đồng sự thì không nên xài. Chúng ta xem tiếp. Thứ năm là giúp đỡ nhiều ít không cần biết. Ra tay giúp đỡ ngay thì mới là quý. Thế nào là cứu người nguy ngập? Ai cũng có lúc tai ương, hoạn nạn, tan gia bối rối. Nếu ta thấy có ai trong trường hợp đó thì coi nỗi khổ của họ như là nỗi khổ của mình mà nhanh chóng cứu giúp. Chúng ta là người học Phật phải có cái tâm này nha quý vị. Phải đặt chúng ta vào hoàn cảnh của người khác. Người có trí tuệ là người biết thay người khác suy nghĩ. Còn người không có trí tuệ là người suy nghĩ cái gì cũng nghĩ cho mình. Người có trí tuệ là người biết nhìn thấy nhu cầu của người khác, nhìn thấy cái mong muốn, nhìn thấy cái nguyện vọng của người khác mà thành toàn cho người khác, nhìn thấy cái đau khổ của họ, nhìn thấy cái hoạn nạn của họ mà chúng ta ra tay giúp đỡ, không cần người khác phải nhờ, phải nói. Đây là người có trí tuệ. Có trí tuệ là như đó quý vị. Còn người mà thấy người khác cầu xin chúng ta giúp đỡ nhưng mà cũng băn khoăn không biết có nên giúp hay không thì người này là người ích kỷ. Vì sao chúng ta suy nghĩ như vậy? Vì chúng ta đang bận nghĩ về những cái lợi dưỡng cho riêng mình, cho nên chúng ta xem thử có chia sẻ được với người khác hay không. Người thông minh, người có trí tuệ, ngay khi người khác chưa mở miệng, chúng ta đã chuẩn bị để giúp người khác xong rồi. Ví dụ nhìn thấy trời lạnh thì biết đương nhiên ai cũng cần áo ấm, phải không quý vị? Nhìn thấy người khác không có áo ấm là chúng ta phải biết làm gì rồi đấy. Không cần người khác phải đi xin mình, đúng không? Chúng ta phải có cái tâm đó. Cho nên làm người thông minh, làm người trí tuệ dễ không quý vị? Dễ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mình thì 3-4 lớp áo, còn người khác không có áo. Nhìn thấy sáng không có áo, chiều không có áo, ngày mai cũng vẫn chưa có đủ áo để mặc, thì chúng ta phải biết mình nên làm như thế nào rồi chứ, đúng không? Tất cả các việc khác, cho nên trong cuộc sống chúng ta phải biết thiểu dục tri túc. Vì khi thấy mình đủ rồi thì mình mới biết quan sát đến người khác. Còn niệm nào cũng lo cho cái nhu cầu riêng của mình thì chúng ta không có thời gian để mà nhìn nhận người khác nữa quý vị. Cho nên phải biết khéo nhìn nhận, khéo biết đủ để mà lo cho chúng sanh. Chúng ta tu tập tích lũy thiện pháp là trong mỗi cái suy nghĩ như vậy đó. Tâm lượng của chúng ta không phải chỉ chứa được cái thân thể của chúng ta, và chúng ta phải chứa được gia đình của chúng ta, chúng ta phải chứa được đạo tràng của chúng ta đang ở, chúng ta phải chứa được đất nước của chúng ta, rồi chúng ta mới chứa được hư không pháp giới. Mỗi một lần tâm lượng chúng ta mở rộng, đây là chúng ta đang thực sự tu hành đó quý vị. Tu hành là bỏ đi cái bản ngã của mình thôi. Bỏ đi cái bản ngã, cái tiểu ngã, để nhận lấy một cái đại ngã. Khi lấy được cái đại ngã này rồi, chúng ta cảm thấy mọi người, mọi vật, mọi việc với mình là cùng một bản thể, hay trong nhà Phật gọi là cùng chung một pháp thân. Chứng được pháp thân rồi thì tương đương với pháp thân đại sĩ. Các ngài tu tập cũng là như vậy đó quý vị. Còn niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, trì chú, tất cả là cái phương pháp để cho chúng ta đem cái tiểu ngã, đem cái bản ngã giả này của chúng ta bỏ đi. Cho nên những cái lý luận này để cho chúng ta xem thử rốt cuộc chúng ta công phu được tới đâu, là nhìn xem chúng ta có suy nghĩ vì người khác hay chưa. Giữa nhu cầu của người khác, giữa những cái mong muốn của người khác, chúng ta có thể sẵn sàng buông xả để cho họ đạt được cái nguyện vọng của họ hay chưa? Đây là tu hành. Và người nào làm được như vậy gọi là công phu. Công phu đích thực là nằm ngay tại những chỗ này. Chân thật là như vậy đó quý vị. Và cái công phu này là công phu để vãng sanh đấy, chứ không phải là pháp môn tịnh độ chúng ta không cần những công phu này đâu. Những công phu này là công phu tu hành thực tế. Pháp môn nào cũng phải như vậy thôi. Chúng ta làm được như vậy, đem tất cả những công đức, những thiện tâm này, chúng ta hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì chúng ta sẽ cảm ứng được A Di Đà Phật đến đón chúng ta về. Còn niệm Phật nhiều, tụng kinh nhiều, mà nghĩ cái gì cũng nghĩ cho mình hết, cái gì mình cũng muốn hết, cái gì cũng phải theo cái tiêu chuẩn của mình hết, thì ngày quý vị vãng sanh còn xa lắm. Chúng tôi nói thật đó. Vì người thế giới cực lạc là người có tâm địa rất là rộng lớn, họ không tạo những cái niệm bất thiện nữa, được sự gia trì của A Di Đà Phật, gần như là họ đạt được tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Còn tâm của chúng ta nhỏ xíu, nó chấp khừ nơi cái thân thể của chúng ta, một miếng ăn mà cũng nghĩ cho mình, mà còn thể hiện ra nơi thân, nơi khẩu nữa, thì đối với vấn đề vãng sanh còn cách xa lắm. Người thật sự có thể vãng sanh gần với Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với những sự việc trong thế gian này họ xem thường lắm quý vị. Được cũng được, mà mất cũng được, hơn cũng được, thua cũng được, họ không bận lòng nữa. Cái không bận lòng nữa chính là họ không niệm thế gian này nữa. Không niệm thế gian này nữa thì họ mới có thể lìa thế gian này, mới có thể đến Tây Phương. Cho nên tu hành là nhẹ đi một phần đời thì đạo sẽ nặng thêm một phần. Tu hành không có bắt chúng ta làm thêm cái gì. Quý vị thấy thập thiện nghiệp đạo, 10 điều thiện. Những gì là 10 điều thiện? Không sát sanh là thiện, không trộm cắp, không tà dâm. Quý vị thấy trước những điều thiện có cái chữ không. Không là bảo chúng ta đừng có làm. Thiện dễ không quý vị? Không bắt chúng ta phải làm thêm cái gì hết đó. Chỉ bỏ đi cái niệm sát sanh, bỏ đi cái niệm khống chế làm người khác phiền não, đã là không sát sanh. Chưa cần chúng ta tu thêm một cái gì nha. Bỏ đi, bỏ đi những cái bất thiện thì chúng ta sẽ đạt được thiện. Đơn giản. Cái gì là không sát sanh? Đừng sát sanh nữa. Không nói chúng ta phải đi đâu đâu đó để làm một cái gì, phải xây cái gì, phải tu luyện thêm một cái gì. Chỉ bảo chúng ta ngồi một chỗ cũng được. Bỏ bớt đi, bỏ bớt đi những cái bất thiện này thì là tu hành tốt lắm rồi. Còn chúng ta đi đến chỗ để tu hành, đến chùa, đến đạo tràng, nhưng mà những cái niệm bất thiện chúng ta không có bỏ đi thì đây là không phải là tu hành, không phải là tu thập thiện. Cho nên tu hành không có yêu cầu chùa, cũng không yêu cầu đạo tràng, không yêu cầu phải lễ bao nhiêu lễ. Yêu cầu chúng ta bỏ bớt, hay là yêu cầu chúng ta buông xả. Buông xả những ý niệm bất thiện. Tiếp theo chúng ta buông xả những ý niệm bất tịnh. Chúng ta buông xả dính mắc chấp trước, buông xả phân biệt, buông xả vọng tưởng. Thế là xong. Quay trở lại với chân tâm tự tánh của mình. Thấy tu tập đơn giản hơn, không phải làm thêm một cái gì. Quý vị muốn xây một cái nhà thì phải kiếm tiền. Có tiền xong rồi phải có đất để mà xây. Đất rồi còn phải đầy đủ thủ tục giấy tờ. Rồi có tiền rồi xong phải có người mới xây được cho mình nữa. Rất là nhiều thứ, toàn là phải làm thêm không ạ. Còn chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc, muốn đi thành Phật, chỉ việc bỏ bớt là đi thôi. Dễ phải không quý vị? Dễ hơn đúng không? Nhưng mà xây nhà thì ai cũng có một cái, còn về Tây Phương Cực Lạc thì chưa ai nắm được trong tay. Vậy là chúng ta là người thích làm thêm hơn là thích bỏ bớt đúng không? đúng không quý vị? Làm thêm dễ hơn đúng không? Thế thì làm thêm dễ hơn thì làm thêm cũng được. Thì quý vị làm thêm dùm chúng tôi một việc, đó chính là niệm thêm một câu Phật hiệu, tụng thêm một bộ kinh, nghe thêm một lần giảng pháp. Nếu mà có thêm thì làm thêm những thứ này dùm. Và mục đích những thứ này thêm để cho bất thiện, bất tịnh không có thời gian, không có cơ hội để sinh khởi. Cho nên đây vẫn là phương tiện. Và cái thực sự tu hành, cái mà thực sự gọi là công phu, chính là buông xả. Tất cả những thứ khác đều là phương tiện hết. Chúng ta tu hành ở đây, niệm Phật, đọc kinh, nghe chúng tôi chia sẻ Phật Pháp, đều là phương tiện. Ngồi đây quý vị buông xả, hiểu rõ rồi về nhà quý vị cũng buông xả. Rốt cuộc lại vẫn là buông xả. Nếu ai có thể buông xả thì không cần đến đây. Được không quý vị? Được. Còn chưa buông xả được thì phải thường đến đây để mà nghe về, biết đường mà buông xả. Còn không thôi, cái bảo không buông xả thì cứ buông xả. Cái nói là cần buông xả đi thì lúc nào cũng giữ lại. Nói đọc kinh nhiều thêm, niệm Phật nhiều thêm thì bảo không có thời gian, nhưng mà cuộc sống, công việc, gia đình, con cái, mọi thứ thì sao? Đầy đầu luôn, từ sáng đến tối không có thời gian ngủ nghỉ luôn, lo giải quyết công việc. Thế gian này chúng tôi thực sự chúng tôi nghĩ ai có thể một lần ngồi lại tư duy, rốt cuộc khi mình chết rồi sao nữa? Quý vị về, quý vị thử ngồi và suy nghĩ lại như vậy đi, quý vị xem cái gì mình mang theo được. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, cho nên chúng ta cứ mãi chạy theo những cái thứ không có thật trong cuộc sống thôi. Mãi đến khi nào mà bác sĩ báo là không chữa được thì lúc đó mới bắt đầu ngồi suy nghĩ nha. Bác sĩ nói là không chữa được, vô bệnh viện tốn tiền mà bệnh viện còn không nhận nữa kìa, thì hồi đó mới bắt đầu suy nghĩ lại, bảo là các thầy nói cũng có lý, bây giờ kiếm cách nào. Thì lúc đó mới bắt đầu đi quay lại đi tìm. Hoặc là có những người làm ăn thì đến trên đà làm ăn, đến khi mất sạch rồi, không còn một thứ gì nữa, trắng tay, mới quay lại nói bây giờ làm sao đây, thì mới suy nghĩ lại. Cho nên quý vị cố gắng quay đầu, quay đầu ngay lúc chưa muộn. Chứ quý vị cứ đi nhiều, đến một lúc cũng đụng ngõ cụt thôi. Con đường đi kiếm những cái danh lợi vật chất trong thế gian này là con đường cụt. Chúng ta chạy như thế nào cuối cùng vẫn thấy là ngõ cụt. Chưa kể có những người sức yếu, chúng ta chạy chưa hết con đường thì sao? Thân hoại mạng chung, lìa đời. Đó chính là những người cũng muốn giàu có, muốn có địa vị, cả một đời phấn đấu, nhưng mà mấy người được như ý mình đâu quý vị. Giả như có được như ý mình rồi sao nữa? Thì có một câu chuyện là có một cái ông lão, ông đang ngồi, ông câu cá trên bờ biển. Ông ngồi ông câu cá thì ông có một cái cần câu và ông ngồi ông câu cá. Thì có một anh thanh niên đến mới hỏi: ông cụ, cần câu của ông chỉ có một lưỡi câu, một lần chỉ câu được một con thì nó được ít lắm. Tôi chỉ cho ông về, ông mua một cái lưới, ông thả xuống nó được nhiều cá hơn. Ông nói: có lý đó. Nhưng mà nhiều cá rồi sao nữa chú? Thì thanh niên mới bảo nếu mà nhiều cá rồi đó thì ông có lợi nhuận nhiều hơn. Ông sẽ sắm một cái ghe, ông đi ra ông kéo lưới, nó sẽ được nhiều hơn. Ông hỏi rồi sao nữa chú? Anh thanh niên mới bảo nếu mà có ghe rồi mà ông câu nhiều, ông đánh được nhiều cá, ông có tiền, thì ông phải mua mấy cái đội tàu lớn đó. Ông đi ra ngoài khơi đánh cá sẽ lớn, có tiền hơn. Ông nói nếu như vậy là cũng đúng ha. Thì ông nói rồi sao nữa chú? Thì anh thanh niên mới bảo nếu mà ra ngoài khơi nhiều cá, ông có nhiều tiền, nhiều thu nhập rồi đó, thì ông không cần phải ra khơi nữa, ông thuê người thôi. Ông thuê người đi ra khơi đánh cá, còn ông ở nhà hưởng thụ thôi, làm gì cho nó mệt, đi câu cá rồi cho vui vậy thôi, làm gì nữa. Ông cụ mới nói thế chú không thấy tôi đang ngồi câu à? Chú không thấy tôi đang ngồi, tôi rảnh rang tôi câu cá à? Vì tôi dư những thứ đấy rồi. Đó là cuộc sống của chúng ta đó quý vị. Đời người đi một vòng tròn, trở về ngay chỗ cũ thôi. Mà hiện nay nhiều người đi không hết vòng tròn là hy sinh rồi. Cho nên là chúng ta khéo bằng lòng với cái điểm hiện tại của mình đó, thì chúng ta yên ổn thôi. Còn chúng ta đi hết một vòng tròn, quay trở lại cũng về nơi tại chỗ. Câu chuyện này chúng tôi nghe và nhớ rất là vui. Ông đang ngồi câu cá ung dung đấy, thế mà đến bày vẽ cho ông, ông mơ tưởng ra một cái vấn đề xa xôi, cuối cùng quay lại vẫn là ngồi câu cá ung dung là sướng nhất, đúng không? Cho nên nói thế để chúng ta phải biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chúng ta xem tiếp. Hoặc dùng lời biện minh cho họ những chuyện oan ức, hoặc dùng mọi cách để giúp họ thoát khỏi những thống khổ triền miên. Đây là khuyên chúng ta phải biết giúp đỡ người khác. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta không phải ai cũng suôn sẻ đâu quý vị. Chúng ta ra tay giúp người khác là gieo cái nhân địa an ổn cho mình. Cho nên là phải ra tay giúp người nha. Chúng ta xem tiếp. Thứ sáu, xây dựng lợi chung, kêu gọi góp sức. Thế nào là xây dựng lợi chung? Từ thôn xóm đến thành thị, việc gì có ích lợi chung đều phải làm, như xây dựng cầu cống, dẫn thủy, nhập điền, như xây đập phòng lục, sửa chữa cầu đường, tiện việc đi lại, hay làm phúc lợi xã hội, giúp người đói khổ. Khuyên chúng ta làm cái gì thì phải có mọi người chung tay nhau mà làm. Thấy người ta làm cái gì thì chúng ta phải góp một phần công sức. Có ít thì góp ít, có nhiều thì góp nhiều, không có thì hoan hỷ với việc làm của người khác, được không quý vị? Tùy duyên kêu gọi mọi người góp sức xây dựng, không ngại gian nan, không sợ ganh ghét. Thường làm những cái việc này là chúng ta hay gặp phải dèm pha. Người đời họ hay dèm pha lắm. Họ nói chúng ta là ở không hay sao mà đi làm những việc đấy. Kệ những cái việc đó của người ta. Chúng ta học xong thiện, chúng ta biết như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Chúng ta tin tưởng như vậy và chúng ta một mực mà phấn đấu thực hành. Chúng ta đến đây tu tập để giải thoát. Có những người nói đến đó làm gì, vừa mất thời gian vừa tốn tiền. Cho nên chúng ta để biết cái con đường mình chọn, mình nỗ lực mà đi. Bởi vì sanh tử của mình là mình gánh chịu, nghiệp lực của mình thì mình phải trả lấy thôi. Người ta có nói như thế nào nhưng mà người ta cũng không có trả thay mình được đâu. Cho nên mình phải biết vấn đề của mình, được không quý vị? Thôi hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.